các bố mẹ và các anh chị em đang ghé thăm kênh podcast Tâm sự nghề làm mẹ của Tâm Miu, một kênh chuyên chia sẻ về những kiến thức và những trải nghiệm trong cái hành trình sinh dưỡng dạy rèn nuôi con của Tâm Miu đến với các bố mẹ. Hy vọng rằng những chia sẻ của mình có thể giúp ích cho các bố mẹ trên cái hành trình mà các bố mẹ nuôi con. Để mà nghe những cái tập podcast của mình thì các bố mẹ có thể tải các trang ứng dụng âm thanh như là Google Podcast, Apple Podcast hoặc là Spotify. Còn để tìm kiếm thêm những cái nguồn kiến thức khác thì các bố mẹ có thể là vào cái trang blog Tâm Miu của mình nhé. À, các bố mẹ ơi, hôm nay là mình thu vào buổi sáng và hôm nay mình đã phải thu đi thu lại. Có mấy hôm mà mình cũng thu vào buổi sáng thì cái giọng của mình nó cứ như là mình có bị nghẹt nghẹt mũi và mình nói đôi khi nó cứ bị gián đoạn. Cho nên mình cũng hy vọng rằng là các bố mẹ sẽ thông cảm cho mình nhé. Ở cái tập podcast lần trước thì mình đã đi vào cái chìa khóa thứ nhất. Đấy chính là cái chìa khóa yêu thương con hết mực. Trong cái chủ đề nuôi dưỡng và phát triển tâm hồn cho trẻ thì hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái chìa khóa thứ hai, đấy chính là kỷ luật nghiêm khắc. Khi mà nói đến cái vấn đề mà kỷ luật nghiêm khắc mà dành cho trẻ thì có thể nhiều người nghĩ đến là chúng ta có thể là la mắng hay là có những cái hành động thô bạo với trẻ. Không, con trẻ hiện đại, con trẻ trong cái thời đại mà hiện đại như ngày nay thì thật sự ra là cái việc đấy chúng ta áp dụng nó không có còn gọi là phù hợp nữa. Bởi vì con trẻ ngày nay chịu rất là nhiều những cái áp lực. Chính vì thế mà chúng ta phải có những cái chiến thuật mới là chúng ta sẽ áp dụng làm sao giúp cho con trẻ của chúng ta có thể hợp tác với chúng ta một cách tốt nhất và giữ cho bố mẹ được cái thái độ gọi là bình tĩnh nhất. Người ta hay nói có cái câu là quốc thì có quốc pháp mà gia thì có gia quy, đúng không ạ? Tức là bất kể một người nào lớn lên, dù là ở trong cái khuôn khổ gọi là ở trong một cái trạng thái gọi là tự do, nhưng mà không phải là tự do là muốn làm gì thì làm. Một đứa trẻ lớn lên cũng vậy, tự do nhưng mà không phải là thích làm gì thì làm, thích đánh ai thì đánh, thích làm tổn thương ai thì làm tổn thương, thích có những cái hành vi không phù hợp thì có. Không bao giờ như thế được. Nếu mà như thế thì sẽ sinh ra nguyên một cái xã hội này, nó sẽ loạn lên mất. Và cái trật tự xã hội nó cũng sẽ không có đi đâu đến đâu. Và cái tổ ấm đấy, cái gia đình đấy nó cũng sẽ bị tan đàn, sẽ nghè. Bởi vì là không ai tuân thủ theo một cái luật lệ, không ai tuân thủ theo một cái quy tắc nào cả. Vậy thì kỷ luật nghiêm khắc là gì ạ? Kỷ luật nghiêm khắc đấy chính là đặc biệt là với con trẻ nhá, đấy chính là cái việc mà bố mẹ đưa ra những cái quy tắc và giúp cho con biết làm việc, biết chơi, biết ăn, biết ngủ, cũng như là biết tuân theo những cái quy tắc, những cái cách ứng xử mà bố mẹ đã đưa ra để phù hợp với gia đình, để phù hợp với xã hội, và từ đó giúp cho bản thân của con trẻ có khả năng thích nghi trong cuộc sống, có cái khả năng hòa nhập với mọi người được tốt hơn. Một người mà có kỷ luật nghiêm khắc đấy là cái người đấy có ý chí rất là mạnh mẽ và có cái khả năng kiểm soát được cái cảm xúc của bản thân, có khả năng kiểm soát được những cái nhu cầu của bản thân. Vậy khi ý chí mạnh mẽ thì sẽ kiểm soát được cái cảm xúc tốt và tránh làm tổn thương, tổn hại đến người khác. Khi mà chúng ta nói đến cái việc mà chúng ta kỷ luật nghiêm khắc đối với con cái thì trước tiên bản thân chúng ta cũng phải là cái người làm gương. Bản thân chúng ta phải là thực sự là kỷ luật nghiêm khắc bản thân chúng ta trước đã, để cho con chúng ta noi theo. Cũng giống như cái việc mà chúng ta đưa ra những cái quy tắc đó thì bản thân chúng ta phải thực hiện trước tiên, rồi con chúng ta nhìn vào, con chúng ta mới thực hiện. Và khi một trong những thành viên trong gia đình mà phạm luật, chúng ta hay gọi giống như là chúng ta tham gia luật chơi và đã phạm luật, cũng như là chúng ta vi phạm cái quy tắc đó, thì chúng ta cần phải sửa chữa để cho nó hợp hơn với cái quy tắc. Và mình thấy rằng là mỗi một gia đình sẽ có những cái quy tắc riêng để mà chúng ta có thể là rèn nề nếp cho trẻ, rèn cái cách ứng xử cho trẻ, và để giúp trẻ biết đâu là cái giới hạn cho phép. Và trong mỗi gia đình sẽ có những cái quy tắc riêng, như bản thân của mình á, như gia đình của mình thì cũng sẽ có những cái quy tắc. Và mình tin rằng mỗi gia đình đều sẽ có những cái quy tắc riêng mà các bố mẹ luôn đặt ra cho con cái. Thì mình xin chia sẻ một ít về những cái quy tắc mà nhà mình đưa ra cho trẻ. Đấy chính là khi mà con 3 tuổi thì con phải biết tự vệ sinh, tự đi đánh răng, và bố mẹ chỉ là cái người nhắc nhở thôi. Và cái việc con làm, cái việc con tự làm, con tự chủ, ha, con tự quyết định, đấy là nhiệm vụ của con, còn bố mẹ chỉ là người nhắc nhở, chỉ là người hỗ trợ thôi, ha, và con phải biết được đấy là cái nhiệm vụ của con, ha, cũng giống như cái việc mà sáng dậy đi đánh răng, đi rửa mặt tới giờ là dậy, ha, và dậy thì phải biết cất gối cất mền, đó, rồi tới giờ mẹ đem đồ xuống thì cả nhà ngồi cùng xếp đồ, thì đồ của con là con phải biết được con xếp, đồ của em thì em cũng phải ngồi em tập xếp, em chưa biết xếp thì mẹ sẽ hướng dẫn cho em chứ không phải em để đó, bố mẹ sẽ không xếp cho em bởi vì đó là nhiệm vụ của em, ha, người nhỏ thì làm việc nhỏ, người lớn thì làm việc lớn, và nếu như con không xếp thì sao, bố mẹ cũng không có ép đâu, mà con sẽ mặc cái đồ nhanh đó, con gom một cục con sẽ cho vào trong cái tủ của con và con sẽ mặc cái đồ nhanh đó, ha, và đó chính là cái cách mà chúng ta đưa ra cái việc mà kỷ luật nghiêm khắc cho trẻ, đấy là nếu con không làm thì con sẽ chịu trách nhiệm cho hành động đó, và nếu con làm thì con cũng sẽ chịu trách nhiệm cho hành động của con, ha, cái việc mà chúng ta đưa ra những cái quy tắc để chúng ta rèn nề nếp, rèn những cái kỹ năng cho trẻ để giúp trẻ có một cái kỹ năng hoàn thiện đúng với cái độ tuổi, cũng như là con biết được cái trách nhiệm của con và bố mẹ trao quyền cho con làm con tự chịu trách nhiệm với cái việc mà con đã làm, ha, chứ bố mẹ không có làm bố mẹ không chịu trách nhiệm và việc của con thì con làm, tức là chúng ta vừa là cho con vào một cái khuôn khổ trong cái sự mà con tự do nhưng mà gọi là tự do trong khuôn khổ, nhưng mà con vẫn biết được cái trách nhiệm của con, cái việc mà con làm, ha, chứ chúng ta không có thúc ép, chúng ta chỉ là khuyến khích, chúng ta khen ngợi và chúng ta trao quyền cho con, thì con sẽ thấy được cái việc con cần làm và con cần phải làm, và nếu con không làm thì sẽ không có ai làm cho con cả. Cái việc đó giúp cho con sẽ rèn giũa được cái việc mà con tự lập, rèn giũa được những cái kỹ năng mà con chưa học, con sẽ học được, ha, ngày qua ngày con sẽ học được. Và tại sao chúng ta phải đưa ra những cái việc mà kỷ luật nghiêm khắc như thế này, thì cái việc mà chúng ta đưa ra cái kỷ luật nghiêm khắc để giúp cho con cái của chúng ta sẽ vượt qua được những cái nhu cầu của bản thân của con, và từ đó giúp cho con trở nên mạnh mẽ hơn. Ví dụ hôm nay con không muốn xếp đồ, ok, con không muốn xếp đồ thì con gom một cục con cho vào cái tủ của con và ngày mai con mặc đồ nhanh thôi. Và nếu hôm nay con không xếp đồ thì có thể con mệt thì sáng mai con dậy con sẽ phải xếp đồ. À, còn nếu con không xếp đồ thì nó vẫn ở đấy. Tức là khi chúng ta áp dụng cái việc mà kỷ luật nghiêm khắc cho con thì chúng ta cần phải nhất quán nữa, ha, ở đâu cũng như thế, ngày nào cũng như vậy, tức là bền bỉ và liên tục thì con mới học được, ha. Còn nếu như mà hôm nay thì chúng ta rất là nghiêm khắc nhưng mà ngày mai thì chúng ta lại không nghiêm khắc nữa, giống như hôm nay thì con có quyền là con ăn bánh kẹo rất là nhiều nhưng mà ngày mai thì con không được ăn nữa, ha, thì con sẽ không hiểu tại sao mà mình đang được ăn sung sướng như thế mà tự nhiên hôm nay mình không được ăn nữa. Chính vì vậy mà khi chúng ta áp dụng cái việc mà kỷ luật nghiêm khắc với con trẻ thì trước đó chúng ta cũng cần phải nói giảng giải để cho con hiểu được là những cái quy tắc này bố mẹ sẽ đưa ra, và ví dụ con sẽ được ăn kẹo hoặc là con sẽ được ăn vặt lâu lâu thôi, ví dụ lâu lâu khi nào mẹ cho thì mới được ăn, hoặc là con sẽ được ăn vặt sau khi mà con ăn bữa chính xong, hoặc là con sẽ chỉ ăn trái cây vào cái giờ ăn trái cây thôi, không ăn sau bữa cơm, nó sẽ không tốt cho cái hệ tiêu hóa của con đó, và mình phải tuân theo. Nếu như mà con quá thèm thì con cũng không có được ăn, mà mình phải kiểm soát nhu cầu của mình, kiểm soát cái cảm xúc của mình đó. Thì cái việc đó giúp cho con trẻ sẽ hình thành nên một cái thói quen tốt, hình thành nên một cái nề nếp tốt, hình thành được cái việc mà kỹ nghiêm khắc với bản thân của mình, và bố mẹ cũng phải thực hiện cái điều đấy. Có ba cái yếu tố rất là quan trọng trong cái việc mà chúng ta áp dụng kỷ luật nghiêm khắc cho con trẻ. Yếu tố thứ nhất đấy là chúng ta sẽ nói với con đây là không được làm tổn thương người khác về mặt thể chất hoặc là tinh thần. Tức là chúng ta không được đánh đập người khác, dù chúng ta có giận dỗi, chúng ta không được mắng nhiếc hay có những cái lời tổn thương sâu sắc đến người khác. Bởi vì khi chúng ta nói như thế, chúng ta làm như thế có thể làm cho người ta bị đau, hoặc là làm cho người khác suy nghĩ quẩn lên, rồi có thể là người ta làm những cái điều mà tổn hại đến bản thân người ta. Chính vì vậy mà chúng ta dạy cho con như thế từ lúc nhỏ để tới lúc lớn. Khi mà con ra bên ngoài, con nói chuyện với bạn, con giao tiếp với bạn, con giao tiếp với đồng nghiệp, con có những cái mối quan hệ ở bên ngoài, thì con luôn nhắc nhở bản thân của con, cũng như chúng ta khi chúng ta dạy con thì bản thân con cũng phải được nhận những cái điều đó, thì con mới hiểu được cái cảm giác là con sẽ không làm người khác bị tổn thương, đúng không ạ? Tuy nhiên là khi chúng ta nói hoặc là chúng ta la mắng con trẻ thì chúng ta cũng cần có những cái kỹ thuật riêng. Bởi vì khi mà con nhận được những cái điều này nè, nhưng mà nếu nó quá tốt đẹp trong một cái môi trường gia đình thì khi ra bên ngoài cái xã hội nó nhiều cái hình dạng lắm ha, nó không phải khi nào nó cũng nhẹ nhàng như ở ngoài hết. Thì nếu như mà ở trong nhà, ở trong gia đình mà quá nhẹ nhàng với con thì đến khi mà con ra ngoài xã hội con sẽ không chịu được những cái áp lực của cuộc sống, con sẽ không chịu được những cái lời nói tổn thương, con sẽ rất là ngại khi va chạm, bởi vì cứ mỗi lần va chạm thì con lại chui vào trong cái vỏ ốc của con cảm thấy mình bị tổn thương, con cảm thấy mình rất là khó thích ứng với những cái mối quan hệ này, với những cái môi trường làm việc này, với những cái nhóm người này. Đấy, chính vì thế mà chúng ta cũng đừng nên tạo ra một cái môi trường mà nó gọi là nó quá hoàn hảo các bố mẹ nhé. Nhưng mà chúng ta không được đi quá cái giới hạn cho phép. Đấy. Cái yếu tố thứ hai đấy chính là không gây rắc rối cho người khác. Tức là cái việc làm của mình không được gây rắc rối cho người khác, để trẻ biết rằng đó là cái giới hạn cho phép. Và nếu như mà con bước qua cái giới hạn đó, con làm tổn thương người khác, thì tất nhiên là người khác cũng sẽ đáp trả cái điều đó lại. Hoặc người khác không đáp trả cái điều đó lại thì con cũng sẽ bị vi phạm vào những cái luật lệ hoặc là những cái quy tắc mà xã hội đã đưa ra, và con sẽ chịu trách nhiệm cho cái việc đấy. Ví dụ như con bị phạt chẳng hạn, đúng không ạ? Ví dụ như con tham gia giao thông mà con đi ẩu, con đánh võng, con va vào người ta, con làm cho người ta bị té ngã, thì tất nhiên là thứ nhất là con là phải đưa người ta đi bệnh viện, rồi là đền tiền thuốc men cho người ta, rồi thứ hai đấy là con sẽ bị chú công an phạt giao thông, chú công an giao thông phạt con. Đấy, đấy là những cái việc mà sẽ liên quan đến cái việc mà con gây ra rắc rối cho người khác. Đấy. Cái yếu tố thứ ba đấy chính là khi làm việc của mình thì phải làm việc cho nó hết trách nhiệm. Cái việc này chúng ta dạy con để giúp cho con khi làm một cái việc gì đó của bản thân của mình thì mình phải tập trung thì mình mới làm được trọn vẹn, phải chăm chỉ, phải tập trung thì chúng ta mới đặt hết tâm huyết, đặt hết cái trách nhiệm lên đấy thì chúng ta mới làm việc, cái việc đấy nó mới tốt được. Còn nếu mà chúng ta đang làm nửa chừng, chúng ta chạy đi chơi, chúng ta đang dọn đồ chơi, chúng ta chạy đi chơi thì một hồi chúng ta về thì tất nhiên đồ chơi nó vẫn còn nằm đấy chứ không thể nào mà nó đi vào trong hộp được. Đấy, và làm như thế thì con cũng sẽ không tập trung được. Và khi không tập trung được thì tất nhiên là cái việc làm đó nó sẽ không thể nào mà nó hoàn thành tốt được. Đấy, và chính vì vậy mà chúng ta dạy cho con là khi làm việc thì làm việc hết trách nhiệm của mình, hết đặt hết cái tâm huyết của mình vào đấy, cho dù là nó có thất bại hay là nó có thành công thì chúng ta cũng không có cảm thấy tiếc nuối, bởi vì chúng ta đã cố gắng hết sức, chúng ta đã cố gắng, chúng ta đã làm trọn hết trách nhiệm của chúng ta, và chúng ta không có gì để mà áy náy cả. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta cùng đi vào và tìm hiểu xem là có ba cái quy tắc khi mà chúng ta la mắng. La mắng cũng mà cũng cần phải có những cái quy tắc riêng, đúng không các bố mẹ? Bởi vậy mới nói là cái gì chúng ta cũng cần phải học để chúng ta trang bị và chúng ta biết được đâu là cái giới hạn cho phép. Cái quy tắc thứ nhất đấy là la mắng trong vòng 1 phút nha. Đừng có la mắng quá dài dòng. Tức là chúng ta nên nói với con những cái lỗi sai của con, chúng ta nên nói ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích ha. Không có nói diễn giải, không nói bóng gió, không nói quá dài dòng. Tức là khi mà chúng ta không tập trung vào cái vấn đề mà chúng ta nói dài dòng mà nó chưa đi đến vấn đề thì đôi khi là sẽ làm cho cái vấn đề nó đi quá xa. Quá xa cái trung tâm thì con sẽ không tập trung được là con đang biết là con sai cái lỗi gì và con sửa. Đặc biệt là trẻ nhỏ nữa. Khi mà trẻ nhỏ thì chúng ta chỉ nên nói cái việc đấy và nói nhanh gọn nhẹ thôi để cho con hiểu và con nhớ. Còn nếu mà chúng ta nói quá nhiều, khi mà ngôn ngữ của con còn chưa phát triển nhiều mà nói quá nhiều thì thật sự là thứ nhất con không tập trung, thứ hai là con sẽ vẫn tiếp tục phạm lỗi, bởi vì con không có hiểu được hết cái vấn đề mẹ nói, không có nhớ ra được cái lỗi mà con gặp phải thì làm sao con sẽ vẫn gặp phải. Các bố mẹ nhớ nha. Cái quy tắc thứ hai đấy chính là chỉ la mắng trong hiện tại và la mắng ngắn gọn thôi. Có nghĩa là sao? Thường thì các bà mẹ thường hay nói là mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, đi vào đánh răng là đi vào đánh răng xong là đi ra, không có vừa làm vừa chơi. Đấy, đấy là cái câu nói mà mình bản thân mình vẫn hay vướng. Bởi vì ví dụ hôm nay con vào con đánh răng cũng hơi nhanh rồi, tuy nhiên là đánh răng được một tí thì lại mở vòi nước ra chơi nước, hoặc là em đánh răng được một tí rồi em lại bắt đầu gõ gõ cái bàn chải rồi em làm cho bọt cái miếng răng nó bay lên. Đấy, nói chung là con trẻ mà khi con trẻ làm cái gì thì đâu có thể nào mà tập trung hết 100% được, cứ làm cái này rồi thấy cái kia rồi lại chơi cái kia, nó đang dọn đồ chơi bảo dọn đồ chơi thì dọn đồ chơi xong một hồi thấy cái đồ chơi khác rồi lại đem đồ chơi ra ha. Đó, chính vì vậy mà chúng ta chỉ nói hiện tại thôi, nó là con tập trung đánh răng, chỉ cần nói như thế là được rồi, không cần nói dài dòng, cũng không cần nói là mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, tức là chúng ta không nhắc lại cái quá khứ của con. Bởi vì bản thân của mình thấy rằng là ví dụ như là mình đang làm cái việc đấy mà cứ nhắc lại cái việc cũ của mình là mình không thích, là bởi vì sao? Hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua rất là nhiều rồi, mình đã cố gắng để tốt hơn rồi, nhưng mà vẫn cứ nói về cái lỗi của mình trong quá khứ thì mình cảm thấy là không có sự ghi nhận gì cho cái việc mà mình đã cố gắng cả ha. Và đó là cái việc mà mình hay nói với chồng mình là hôm nay em đã cố gắng như thế này rồi mà sao anh cứ nói mãi cái lỗi về quá khứ vậy. Cho nên là khi mà chúng ta la mắng con thì chúng ta chỉ nói về cái hành động, cái hành vi chưa phù hợp ở hiện tại thôi các bố mẹ nhé. Đừng có nhắc gì về quá khứ cả. Quá khứ đã qua rồi thì cho nó qua đi. Và cái hiện tại đó là cái điều mà mỗi ngày con vẫn muốn cố gắng để con hoàn thiện mình hơn. Cho nên chúng ta sẽ nhìn vào những cái ưu điểm của con thôi ha. Chứ chúng ta đừng có nhìn vào những cái lỗi trước đây. Lỗi trước đây thì mình la mắng xong con khi đấy là được rồi, đừng nhắc lại. Nhắc lại thì cứ mỗi lần nhắc lại như thế thì con thấy rằng là bố mẹ không có hề ghi nhận cái sự cố gắng tại điểm hiện tại của mình. Và nếu như cứ nói hoài như thế thì từ từ con cũng sẽ không còn muốn cố gắng nữa, và con chỉ muốn như thế thôi. Bởi vì bố mẹ nhìn mình với một cái con mắt là gắn mác cho mình, khi nào mình cũng như thế, mình không có sự tiến bộ, mình không có sự thay đổi, mình cứ mãi dậm chân tại chỗ, mình là một con người kém cỏi, thì con sẽ mãi như thế. Tức là làm như thế để chống đối, làm như thế để thấy rằng là mình như thế đấy. Bởi vì mình không được khen ngợi, mình không được động viên thì thôi mình cứ như thế đi. Đấy. Rồi, có một cái quy tắc thứ ba mà các bố mẹ cần nhớ nữa, đấy chính là đừng chỉ trích bản thân của con. Mình chỉ nhìn vào hành động của con thôi, chứ đừng có bảo là con không cho em, con là em bị ích kỷ, hoặc là con không nhường em, con luôn đánh em như thế, con là người thấu bạo. Đấy, tức là mình không có nhìn cái hành động để mình đánh giá vào cái giá trị con người. Bởi vì cái hành động nó không nói đến cái giá trị con người. Ví dụ, bản thân chúng ta ngày xưa có ai mà học dở toán, hay là có ai mà học dở những cái môn ví dụ như là toán lý hóa đi. Mà nếu tất cả mọi người đều nhận xét là ôi những cái người mà, những cái học sinh mà học toán lý hóa dở thì đó là những con người kém cỏi không bao giờ phát triển lên được. Ha, thì cái đó là quy chụp tất cả như thế thì nó không có đúng. Và cái sự việc mà chúng ta nhìn nhìn một cái hành động mà chúng ta đánh giá con người thì nó hoàn toàn sai lệch, cũng như là có một cái cách nhìn phiến diện ha. Cho nên là cái hành động của con nó chỉ nói lên cái hành động, cái kỹ năng của con chưa tốt thôi ha, tại cái thời điểm đó thôi. Và sau này nếu như mà con luyện tập thì con sẽ tốt lên ha. Còn cái giá trị con người, giá trị bên trong của con nó có rất là nhiều điều khám phá mà bản thân con còn chưa khám phá hết nữa. Cho nên là bố mẹ, là cha là mẹ thì chúng ta cũng không nên nhìn vào cái hành động của con để mà đánh giá con. Ví dụ như là con có thể là con chậm tiếp thu cái vấn đề này, nhưng mà con lại rất là sáng dạ trong cái vấn đề khác. Ví dụ như con có thể là con nói không có tốt, con diễn đạt không tốt, nhưng mà con vẽ rất là tốt ha. Tức là con trình bày, con viết những cái ý tưởng của con lên giấy thì rất là tốt ha. Và có những người ví dụ họ viết tốt nhưng mà họ nói không tốt. Đấy. Rồi là có những người họ không vẽ tốt nhưng mà họ lại học toán tốt. Hoặc là có những người họ vẽ tốt, họ hát tốt ha. Đó. Nhưng mà khi họ trình bày quan điểm, họ thảo luận, họ thuyết trình thì không tốt. Đó. Tức là mỗi người sẽ có những cái giá trị riêng. Chính vì vậy mà con trẻ cũng vậy ha. Mỗi em bé sẽ có những cái tiềm năng ở bên trong mà chúng ta sẽ không bao giờ mà chúng ta khai phá hết, khai mở hết được tất cả những cái điều đó. Nó luôn là một cái điều gì đó nó khá là bí mật, chúng ta chỉ biết được rất là ít thôi ha. Và cái khả năng của con người cũng rất là vô hạn. Chính vì thế mà chúng ta sẽ nhìn nhận, sẽ nhìn vào cái hành động của con, chứ không chỉ trích bản thân của con. Rồi, thì cái bài này đến đây cũng đã hết rồi. Mình hy vọng rằng là qua cái bài này, cái chìa khóa thứ hai đấy là chúng ta nghiêm khắc, kỷ luật nghiêm khắc với con trẻ, giúp cho bố mẹ sẽ hiểu hơn cái việc mà kỷ luật nghiêm khắc nó không phải là kỷ luật con bằng roi vọt, kỷ luật con bằng những lời nói gây tổn thương, mà đó là cái cách mà chúng ta xây dựng những cái nề nếp, xây dựng những cái thói quen và đưa ra những cái quy tắc ứng xử, những cái quy tắc để cho con học, con làm theo trong một cái khuôn khổ nhất định, từ đó giúp cho cái bản thân của con được phát triển tốt hơn, từ đó giúp cho con nhận diện được những cái điều gì con nên làm, những cái điều gì con không nên làm và những cái giới hạn cho phép. Các bố mẹ có thể là comment hoặc là like và đăng ký để nghe được cái tập podcast sớm nhất nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bố mẹ ở tập podcast lần sau. Cảm ơn các bố mẹ rất là nhiều ạ. Thank you.